Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến chữ hiếu. Hiếu là căn bản, trung là khởi dụng. Ở trong hội biên giảng hiếu, đoạn thứ nhất là lấy tiên sinh Nhan Quang Trung hiếu để luận. Đoạn này nói rất hay, vô cùng gần gũi với tư tưởng của nhà Phật. Ông nói có người nói hiếu để là gốc của lòng nhân, là trong Luận Ngữ nói. Mạnh Tử nói đạo của Nghiêu Thuấn chỉ có hiếu để mà thôi. Đây là một người học sách Nho, vừa mở đầu liền lấy cách nói của Khổng Mạnh làm y cứ, sau đó đem nó sáng chế ra. Hiếu để, quan thiệp thậm đại. Quan là quan hệ, thiệp là đề cập đến, mặt mà nó liên quan đến rất lớn. Đã sâu lại rộng, là ngang là dọc. Đây là từ trên bề mặt. Từ xưa đến nay, đây là từ trên thời gian mà nói. Không bờ, không mé. Cách nhìn này chính xác. Đều là cái sự vật này. Như thế, cần phải biết hiếu là vật gì. Vì vậy, hiếu để là mầm mống gì? Nó là cái khí của con người ở giữa trời đất. Hiếu cái chữ này cũng là thuộc về hội ý, khiến bạn nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội ý nghĩa ở bên trong. Nửa phần trên của nó là lão, nửa phần dưới là tử. Lão là đại biểu cho thế hệ trước, tử là đại biểu cho thế hệ sau. Ý nghĩa của cái chữ này, thế hệ trước với thế hệ sau tập hợp thành một thể, đây gọi là hiếu. Nếu như thế hệ trước với thế hệ sau chia rẽ rồi, vậy là bất hiếu. Người phương Tây nói có hố ngăn cách, hố ngăn cách là chia rẽ. Lão Tử chia rẽ là bất hiếu. Người Trung Quốc không có cách nói này. Bạn hãy nghĩ đến chỗ sâu xa nữa, thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô thủy, thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa. Vị lai vô chung, vô thủy vô chung, chính là tiên sinh Nhan gọi là từ xưa đến nay không bờ không mé. Bạn biết được sự liên hệ này, sau đó bạn quan sát tiếp đến phương diện ngang dọc, chính là nhà Phật nói là tận hư không khắp pháp giới, là dùng cái ký hiệu này để đại biểu. Hư không pháp giới, một pháp cũng không sót, bao hàm một cách viên mãn ở trong đó. Tôi ở trong các buổi giảng đã từng nói, nói qua không chỉ một lần. Lời tôi nói dễ dàng hiểu. Khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây chính là ý nghĩa của hiếu. Chúng ta đối với khái niệm lý tính của chữ này phải rõ ràng, phải sáng tỏ, sau đó mới biết cần phải học hiếu. Hành hiếu như thế nào? Hy vọng đạt đến tận hiếu. Chữ hiếu làm được viên mãn rồi, liền thành Phật ngay. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm vô minh chưa phá, đạo hiếu vẫn còn khiếm khuyết, vẫn chưa thể làm được viên mãn. Từ đó cho thấy Phật pháp là xây dựng ở trên cơ sở của đạo hiếu, kinh luận ở trong giới Bồ Tát cũng là nói như vậy. Chúng ta cần thể hội cho được, cần nhận biết được. Đây là căn bản, đại căn đại bản của Phật pháp. Năm xưa tôi ở Đài Loan, có một số pháp sư đi Mỹ, người tôi quen biết không nhiều. Phàm là người tôi quen biết, tôi đều khuyên họ đến Mỹ không nên xây chùa chiền. Họ hỏi tôi xây cái gì, tôi nói xây tự đường, đề xướng đạo hiếu. Ở trong tự đường có thể giảng kinh thuyết pháp, thờ cúng bài vị tổ tiên. Không phải thờ cúng bài vị tổ tiên một họ, thờ cúng tất cả họ trong toàn quốc. Tôi đã đặt cái tên cho nó là từ đường trăm họ, không giống như từ đường tộc đổ đối diện chúng ta chỉ có một họ. Tôi bảo họ xây từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa, tất cả người Trung Quốc đều ở trong cái từ đường này. Cái này hay, đề xướng đạo hiếu. Phước của tôi rất mỏng, không có phước, không có năng lực làm được. Đã xây một đạo tràng nhỏ ở Dallas, chúng tôi không còn cách gì khác, vì vậy bên trong chỉ thờ một bài vị. Ở Đài Loan đã làm hai cái bài vị lớn, một cái là từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa. Chúng ta sống ở Mỹ không thể quên hết nước Mỹ, cho nên cũng thờ một cái bài vị là bài vị tổ tiên trăm họ Mỹ. Chúng ta thờ hai cái này. Chúng tôi có tâm, có cái ý này, chúng tôi không có năng lực thực hiện. Đạo tràng Úc Châu, có lẽ các bạn đến rồi, Phật đường chúng ta cũng là thờ hai cái bài vị này. Ở Singapore, các bạn đến niệm Phật đường mà xem, niệm Phật đường cũng thờ hai cái bài vị như vậy. Một cái là dân tộc Trung Hoa, một cái là Singapore. Bài vị tổ tiên trăm họ, đây là gốc của Phật pháp, là căn bản của tất cả pháp thế xuất thế gian. Nếu như gốc không có rồi thì không thể bàn đến cái gì nữa. Cho nên hiếu là gốc. Chúng ta đọc sách nhìn thấy cái ký hiệu này, thực sự mà nói là sơ ý qua loa, mơ hồ chung chung lướt qua như vậy. Như thế làm sao được? Không những tất cả kinh giáo mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm đều là nói cái chữ này. Tất cả chư Phật mười phương ba đời nói vô lượng kinh pháp giáo hóa chúng sanh vẫn là cái chữ này. Tôi nói lời này có căn cứ hay không? Có phải là tôi ở đây nói vớ vẩn phải không? Các vị đọc qua kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, ở trong quán kinh Phu Nhân Vi Đề Hy đã gặp biến cố gia đình, hoàn toàn thất vọng, cầu xin Thích Ca Mâu Ni Phật giúp bà. Bà nói cái thế gian này hoàn cảnh quá tồi tệ. Bà là đệ tử Phật, biết thế giới là vô lượng vô biên, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo có thế giới thanh tịnh, thế giới an lạc hay không. Bà rất muốn di dân, không sống ở đây nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong lời thỉnh cầu của bà, liền đem thế giới chư Phật mười phương dùng thần lực biến hiện ngay trước mắt bà, để bà tự mình đi xem, tự mình lựa chọn. Sau khi bà xem xong, bà chọn thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Bà rất hoan hỷ, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh cầu, làm thế nào mới có thể sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thập lục quán kinh là vì cái nhân duyên này mà nói ra. Phu nhân Vi Đề Hy thỉnh giáo phương pháp giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi còn chưa nói ra phương pháp, trước tiên nói với bà tịnh nghiệp tam phước, nói cho bà biết ba điều kiện cơ bản. Ở trong ba cái điều kiện cơ bản này, câu nói đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Các vị các bạn thử nghĩ xem, đây là ý gì? Cái đầu tiên chính là nói hiếu, hiếu thân tôn sư. Các vị phải biết Phật pháp là sư đạo, sư đạo phải được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu thì làm gì có sư. Không biết hiếu thuận cha mẹ thì chắc chắn không thể nào tôn trọng sư trưởng. Đạo hiếu, sư đạo không còn nữa. Hay nói cách khác, ở trong lục đạo ba đường thiện cũng không còn. Hay nói cách khác, môi trường sống của bạn chỉ giới hạn ở ba đường ác. Ở trong đường ác có một số súc sanh vẫn biết đạo hiếu, vẫn có thể hiếu dưỡng cha mẹ. Hay nói cách khác, ngay cả súc sanh người còn không bằng. Trong xã hội rất nhiều người không hiểu bài xích Phật giáo. Bài xích Phật giáo chính là bài xích đạo hiếu, bài xích sư đạo. Cách nghĩ cách làm đó của họ, chúng ta nhất định không nên trách họ, phải trách chính mình. Họ đối với Phật pháp có hiểu lầm, chưa hiểu rõ. Nếu sau khi họ hiểu rồi thì Phật pháp có lợi ích chân thật đối với chúng sanh. Có ai muốn đem lợi ích chân thật của mình hủy bỏ? Là việc không thể. Chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm giảng giải, chúng ta có tội lỗi. Phật ở trong Tam Phước nói rất hay, điều đầu tiên là phước báo nhân thiên, cũng chính là phước báo ở trong ba đường thiện. Đây là mức thấp nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn mới có thể giữ vững thân người. Người tu hành tốt thì có thể sanh thiên, hưởng phước trời. Điều thứ hai là phước báo của tiểu thừa, thanh văn duyên giác, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Ba câu nói. Điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Cũng là bốn câu, tổng cộng 11 câu. Phật cuối cùng đã rút ra cái kết luận 11 câu này là ba đời chư Phật, chánh nhân tịnh nghiệp. Vậy chẳng phải đã nói hết rồi sao? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu người tu hành muốn làm Phật, chúng ta biết pháp môn mà ba đời chư Phật tu là không giống nhau. Là giống như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, mỗi người tu pháp môn của mỗi người, nhưng mà đều có thể thành Phật đạo. Khác đường nhưng cùng về mục đích. Pháp môn bình đẳng, ý nghĩa đều là nói cái này. Vô lượng vô biên pháp môn đều có thể viên thành Phật đạo, nhưng mà đều là xây dựng ở trên cơ sở của Tam Phước. Xa lìa Tam Phước, bất kể tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu. Cho nên tu hành bắt đầu là chữ hiếu, đến viên mãn vẫn là đạo hiếu. Phật pháp không có nói gì khác, từ đầu đến cuối chỉ là hành hiếu, tận hiếu mà thôi.